là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tiếp đó là ghi nhận Yên Bình phát triển giao thông nông thôn, tạo tiền đề xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ huyện Văn Yên đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ huyện được tỉnh ủy lựa chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh. Đến dự và chúc mừng đại hội có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng đại diện các ban đảng trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái, dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo huyện Văn Yên qua các thời kỳ cùng 218 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 7.000 đảng viên đến từ 48 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, phát biểu khai mạc đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020 nhấn mạnh:
Sau một thời gian tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội ở 277 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 48 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc, đại hội các cấp đã diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, đổi mới và thành công tốt đẹp. Đó là tiền đề rất quan trọng cho việc chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16. Cùng với việc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, các đợt thi đua đặc biệt và thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, sự đồng thuận xã hội và niềm tin, niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện hướng về đại hội. Song song với đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa 15 đã tập trung tích cực chuẩn bị chu đáo nội dung, điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ huyện lần thứ 16 một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy trình theo quy định của Đảng và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Nổi bật là kinh tế tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, giáo dục và đào tạo, văn hóa, y tế có bước phát triển toàn diện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, đạt kết quả tích cực. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã từng bước đi vào chiều sâu, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố ngày càng vững chắc. Những thành quả quan trọng đó là động lực, là tiền đề để đưa Văn Yên tiếp tục phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới.
Tại phiên khai mạc đại hội, đoàn đại biểu thiếu nhi thay mặt trên 22.000 thiếu nhi toàn huyện đến chào mừng đại hội. Đoàn chủ tịch và toàn thể đại hội cảm ơn đoàn đại biểu đại diện cho thiếu nhi toàn huyện đã mang đến đại hội những tình cảm và niềm hân hoan tin tưởng hướng về đại hội. Về dự chúc mừng đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên sẽ là mô hình cho đại hội cấp trên cơ sở của tỉnh Yên Bái cũng như cả nước. Đồng chí mong muốn đại hội sẽ đề ra định hướng phát triển cho huyện, bầu ra ban chấp hành đảng bộ khóa mới. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Huyện ủy thực sự xứng đáng, có đức có tài, là trung tâm đoàn kết thống nhất các dân tộc trong huyện. Làm được như vậy sẽ góp phần xây dựng huyện Văn Yên giàu đẹp hơn, nhân dân các dân tộc nhà nhà hạnh phúc, người người ấm no. Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng đại hội bức tranh Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết trong Đảng và đoàn kết toàn dân tộc để đất nước ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, có được cơ đồ như ngày hôm nay. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội cũng xác nhận 100% đại biểu chính thức về dự đại hội đều đủ tư cách, có quyền và trách nhiệm trong đại hội theo quy định của điều lệ Đảng. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa 16 trình tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành toàn diện 24 chỉ tiêu nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ huyện đề ra, trong đó có 20 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt. Trên cơ sở dự báo tình hình và bám sát các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh cũng như điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển của huyện đến năm 2025. Dự thảo báo cáo chính trị đã xác định rõ phương châm, chủ đề của đại hội, mục tiêu tổng quát, 24 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nội dung đột phá, 5 chương trình trọng điểm và 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Nhất là mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh khẳng định, những thành tựu đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và tạo được những tiền đề rất cơ bản quan trọng cho huyện Văn Yên phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tới. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng ghi nhận, biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đánh giá cao thái độ nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị của Đảng bộ huyện Văn Yên trước những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm mà báo cáo chính trị và bản kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã nêu. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cũng nhấn mạnh, tỉnh ta sau 30 năm tái lập và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đã đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển sắp tới. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách mới của Trung ương về hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc sẽ tiếp tục là động lực quan trọng để tỉnh ta phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, sớm hiện thực hóa lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc, như dự thảo báo cáo chính trị đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã xác định. Theo đó, huyện Văn Yên cùng các huyện, thị, thành phố cần định vị rõ vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh trong phương hướng phát triển của tỉnh để cụ thể hóa thành mục tiêu, đường hướng phát triển phù hợp, vững chắc trong giai đoạn tới. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh nhấn mạnh:
Tôi nhất trí và đánh giá cao báo cáo chính trị do Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15 trình tại đại hội. Báo cáo đã bám sát dự thảo báo cáo chính trị đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó xác định mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 đã thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần cách mạng tiến công mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên trong chặng đường sắp tới. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, tôi nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản đại hội nghiên cứu thảo luận như sau. 1. Văn Yên có lợi thế so sánh, mang tính đặc trưng riêng có của một huyện chuyển tiếp vùng Trung Du và miền núi, là trọng điểm kết nối trong vùng miền núi phía Bắc và các tỉnh của vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Cùng với vùng đất Trấn Yên, Văn Yên là quê hương có nền văn hóa lịch sử lâu đời, mang đậm nét đặc trưng của một nền văn minh sông Hồng thời sơ sử đến nay. Có những sản phẩm văn hóa độc đáo và có nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp đặc trưng mà không phải vùng đất nào cũng có được. Do vậy, huyện Văn Yên nhận diện rõ những lợi thế trên để chủ động quy hoạch vùng huyện nông thôn mới một cách căn cơ, khoa học, bài bản, làm cơ sở để ban hành các nghị quyết, đề án thực hiện các đột phá chiến lược, chương trình trọng điểm đã xác định nhằm khơi thông bằng được những điểm nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội, để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa, kinh tế, xã hội, môi trường và hướng tới con người là trung tâm, là chủ thể, động lực của sự phát triển, thiết thực đem lại sự hài lòng về chất lượng cuộc sống và tập trung nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên. Xây dựng huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đề cao vai trò chủ thể, tự nguyện, tự quản, trực tiếp của người dân, gắn với phát huy sức mạnh cộng đồng và đổi mới mạnh mẽ hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới để có một nông thôn miền núi dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc dân tộc, ấm no, hạnh phúc, môi trường cảnh quan, không gian xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an ninh trật tự, quan tâm đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nông dân. 2. tiếp tục cơ cấu lại kinh tế của huyện theo hướng nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng, phát triển bền vững, trọng tâm là phát triển nông nghiệp đa chức năng, cơ cấu lại ngành nông lâm nghiệp với chủ đạo là phát triển mạnh kinh tế đồi rừng, gắn với các loại cây trồng chủ lực như quế, măng tre Bát Độ, nguyên liệu gỗ rừng trồng, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nguyên liệu sản xuất chế biến công nghệ cao, tạo sản phẩm có giá trị trên thị trường trong nước và là sản phẩm chủ lực có thương hiệu xuất khẩu của quốc gia. Tiếp tục quan tâm thu hút các thành phần kinh tế về địa phương, tạo sự hợp tác, liên kết nông dân với doanh nghiệp, gắn với công nghiệp chế biến thương mại và du lịch nông thôn. Phát triển nhanh các sản phẩm ô cốp với những cây con chủ lực đặc sản của huyện như lúa chất lượng cao, dâu tằm, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản đặc sản của địa phương, gắn với bảo đảm an toàn sinh học, đạt tiêu chuẩn thực phẩm sạch, gắn với chế biến và tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, khai thác hiệu quả diện tích rừng trồng lớn của tỉnh để phát triển mạnh lâm nghiệp, tăng tỷ trọng kinh tế lâm nghiệp, quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, phát triển rừng trồng gỗ lớn, mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ SSC, gắn với doanh nghiệp đầu tư sản xuất và chế biến lâm nghiệp công nghệ cao bền vững, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Phát huy lợi thế đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và tuyến hành lang kinh tế Côn Minh Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh để phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ, cơ cấu lại sản xuất công nghiệp, hướng tới phát triển xanh, hiệu quả, bền vững, trọng tâm là công nghiệp chế biến, trong đó chủ lực là công nghiệp chế biến nông lâm sản, nhất là chế biến gỗ rừng trồng, quế công nghệ cao, phấn đấu đưa Văn Yên trở thành một trong những trung tâm của tỉnh về chế biến lâm sản cao cấp của tỉnh chúng ta, chủ động thu hút và phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng như vận tải, kho bãi trung chuyển, chợ đầu mối, nông lâm nghiệp khu vực miền núi phía Bắc, trong đó tập trung để mà hướng tới sự kết nối liên vùng miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng với cửa khẩu Lào Cai và Trung Quốc, khai thác hiệu quả tài nguyên sẵn có để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch độc đáo, bản sắc, hấp dẫn, gần gũi và thân thiện với thiên nhiên, gắn du lịch với phát triển nông nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống và các ngành dịch vụ có liên quan, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng như du lịch văn hóa tâm linh, du lịch trải nghiệm và khám phá, du lịch văn hóa cộng đồng. 3. Quan tâm chăm lo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, cải thiện hiệu quả việc quản lý phát triển xã hội tiến bộ, hài hòa, công bằng, an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu hướng tới, thực hiện yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội hạnh phúc theo chỉ đạo của tỉnh, đồng thời phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, niềm tự hào về truyền thống anh hùng của quê hương Văn Yên, tạo sức mạnh nội sinh cho xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới bền vững và đưa Văn Yên không ngừng phát triển, xứng đáng là địa phương anh hùng thời kỳ đổi mới.
Một trong những điểm mới tại Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025, đó là đại hội đã tiến hành chia tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái và các dự thảo văn kiện trình Đại hội 16 Đảng bộ huyện. Theo đó, hầu hết các ý kiến tham gia góp ý đều nhất trí cao với nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng và đánh giá các dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị công phu nghiêm túc, nội dung bố cục kết cấu khoa học, cách diễn đạt ngắn gọn xúc tích, câu từ rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Nội dung của các dự thảo văn kiện đã đánh giá đúng tình hình thực tế, có tính tổng kết và khái quát cao cả về lý luận và thực tiễn, phản ánh đúng tình hình khách quan về quá trình phát triển của đất nước trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, các đại biểu cho rằng báo cáo có nhiều đổi mới, có tính khái quát cao. Nội dung của báo cáo đã được đề cập đầy đủ, hệ thống toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đa số ý kiến đều đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy và Thường trực tỉnh ủy. Các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến về một số nội dung cụ thể trong dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái và các dự thảo văn kiện trình đại hội 16 Đảng bộ huyện. Những thông tin tiếp theo về đại hội, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên thông báo nước này sẽ cắt các đường dây liên lạc quân sự và chính trị với Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 6 tới, sau những đe dọa liên quan tới các nhà hoạt động gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới Liên Triều. Hôm 5 tháng 6, Bộ Mặt trận Thống nhất Triều Tiên, cơ quan giải quyết các vấn đề Liên Triều tuyên bố sẽ hủy bỏ văn phòng liên lạc Liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong ở Triều Tiên nếu Seoul không hành động ngăn chặn tình trạng thả tờ rơi có nội dung chống Bình Nhưỡng vào lãnh thổ Triều Tiên. Cũng theo hãng tin KCNA, các quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng nhấn mạnh rằng các chính sách của Hàn Quốc sẽ chuyển thành chính sách chống lại kẻ thù. Chính phủ Hàn Quốc khẳng định vẫn tuân thủ thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên như tuyên bố bản môn điếm. Trong thời gian qua, quan hệ Liên Triều đã gặp nhiều trở ngại trong bối cảnh các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Washington rơi vào bế tắc. Trước đó, ngày 8 tháng 6, Mỹ tuyên bố ủng hộ việc hợp tác Liên Triều và sẽ phối hợp với Hàn Quốc nhằm đảm bảo sự hợp tác này sẽ song hành với tiến bộ đạt được trong tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trưa 8 tháng 6, theo giờ Mỹ, tòa án thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota của Mỹ đã mở phiên tòa đầu tiên xét xử vụ cựu cảnh sát Derek Chauvin với cáo buộc giết người cấp độ 2. Đây là viên cảnh sát đã sử dụng bạo lực trong quá trình hành pháp gây ra cái chết cho George Floyd, một người đàn ông da màu tại thành phố Minneapolis hôm 25 tháng 5. Phiên tòa diễn ra trong khoảng 15 phút, các phóng viên tin tức bị hạn chế tiếp cận. Bị cáo Derek Chauvin ngồi ở phòng riêng trả lời các câu hỏi qua màn hình và không nhận tội. Tại phiên tòa, phía cảnh sát cho biết mức phí bảo lãnh của Derek Chauvin là 1,2 triệu đô la Mỹ hoặc 1 triệu đô la nhưng không có điều kiện đi kèm. Các điều kiện là Chauvin không được tiếp tục làm việc trong hệ thống hành pháp, không được tiếp xúc với người nhà của nạn nhân và không được rời khỏi bang Minnesota. Dự kiến phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins của Mỹ, tính đến nay trên thế giới đã khoảng 7 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 400.000 người đã tử vong, và con số này vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Trước tình hình đó, ngày 8 tháng 6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros đã đưa ra lời cảnh báo các nước không được mất cảnh giác khi đại dịch COVID vẫn đang diễn biến xấu. Ông Tedros cho biết chỉ tính riêng trong ngày 7 tháng 6 đã có tới 136.000 ca nhiễm SARS-CoV-2, con số trong ngày cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, người đứng đầu bộ phận phụ trách các bệnh truyền nhiễm tại WHO, bà Marianne Van Kerkhove cho biết việc lây nhiễm virus SARS-CoV-2 chủ yếu từ những người có triệu chứng. Theo bà Kerkhove, từ những số liệu đã có, dường như rất hiếm có trường hợp người nhiễm bệnh không mang triệu chứng thực sự truyền bệnh sang cá nhân khác. Bà Kerkhove cho rằng chính phủ các nước nên tập trung vào việc phát hiện và cách ly người bệnh có triệu chứng, đồng thời theo dấu chặt chẽ những ai đã có tiếp xúc với họ để giảm tỷ lệ lây nhiễm. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6 năm 2020 được công bố ngày 8 tháng 6, Ngân hàng Thế giới WB dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm 5,2% trong năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo báo cáo của WB, kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone sẽ giảm 9,1% trong năm 2020, trong khi cả Mỹ và Nhật giảm 6,1%. Nền kinh tế Trung Quốc dự kiến tăng 1% trong năm nay, mức thấp nhất trong 44 năm qua. Trong khi đó, các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi dự kiến sẽ giảm 2,5%, sự sụt giảm lần đầu tiên trong nhóm này trong vòng ít nhất 60 năm qua. Bên cạnh đó, các nền kinh tế phát triển được dự báo sẽ giảm 7% trong năm nay do thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, thắt chặt các điều kiện tài chính và xuất khẩu giảm mạnh. Theo WB, cuộc khủng hoảng hiện nay là sự suy thoái toàn cầu tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai và gần gấp 3 lần so với suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2009. Thưa quý vị và các bạn, xác định là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Bình, từ năm 2015 đến nay, huyện Yên Bình đã tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh phát triển giao thông nông thôn. Nhờ đó, toàn huyện đã làm mới được trên 300 km, vượt trên 300% mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, phản ánh của phóng viên thời sự.
Nhận thức rõ phát triển giao thông nông thôn là một trong những tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới cho địa phương, cũng như tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Yên Bình đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay với Đảng, Nhà nước thực hiện kiên cố hóa và mở mới các tuyến đường liên thôn liên xã, các tuyến đường ngõ xóm. Đồng thời đóng góp sức người sức của để phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng bộ hiện đại. Để việc kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trở thành phong trào sâu rộng cũng như thu hút được sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân, huyện Yên Bình còn phát huy vai trò chủ thể của nhân dân cùng tham gia giám sát, bàn bạc quyết định mức đóng góp của từng hộ, ấn định thời gian thi công từng tuyến chính. Chính vì vậy, nhiều hộ dân được hưởng lợi trực tiếp, rất hào hứng và tự nguyện đóng tiền mua vật liệu cũng như góp sức để kiên cố hóa và mở mới nhiều tuyến đường mới. Ông Đào Trọng Chín, bí thư chi bộ làng Đát, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
Về phía bà con nhân dân thì rất phấn khởi, đồng thuận vì đây là một cái chủ trương hết sức đúng đắn, đi hợp với lòng dân. Thì vì bà con nhân dân cũng bỏ ra một phần đóng góp để cùng với nhà nước hỗ trợ để làm cái đường này. Thế và sau một cái thời gian thì về phía chi bộ thì chúng tôi cũng xây dựng, cũng thấy đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng để phục vụ cái lợi ích chính đáng cho bà con nhân dân để phát triển kinh tế cũng như là việc đi lại lưu thông hàng hóa. Thế và cho nhất là cái bà con đi lại để con em đi học. Thế nên là vừa qua sau khi mà được cái nhà nước hỗ trợ, ủy ban nhân dân xã cho cái chủ trương làm, chúng tôi thực hiện trong một thời gian rất là ngắn. Chúng tôi cũng mong muốn là cái chủ trương này được nhân rộng ra, thế và được cái chủ trương chính sách của Đảng đến nhiều với địa phương khác, cũng như là nhất là trong xã chúng tôi cũng còn nhiều những tuyến đường cũng đường còn khó khăn, cũng được mong được sự hỗ trợ của nhà nước cùng với dự án như thế này để mà phát triển nông thôn, để mà sớm về đích nông thôn mới trong cái thời gian gần nhất.
Xác định toàn dân xây dựng nông thôn mới, trong đó có phát triển cơ sở tầng nông thôn gắn với đô thị hóa nông thôn sẽ góp phần quan trọng nâng cao đời sống thu nhập của người dân. Từ năm 2018, huyện Yên Bình xây dựng quỹ nông thôn mới để phát triển đường giao thông nông thôn, trong đó huy động các tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ cùng với nguồn lực của huyện, của tỉnh để làm đường giao thông. Nhờ đó đến nay đã thực hiện được trên 26 km đường giao thông nông thôn với tổng số lượng xi măng hỗ trợ trên 2.000 tấn và trên 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Riêng từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã làm hơn 2,5 km đường giao thông với trị giá trên 300 triệu đồng. Ông Phạm Đức Vượng, trưởng thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết:
Có cái chủ trương của xã mà xuống đến thôn ấy, thì nó rất là đồng thuận, có nghĩa là chủ trương nên là đối với người dân người ta vẫn là hợp ý Đảng lòng dân, nên là người ta đóng góp rất là đầy đủ mà thì sức người và sức của. Thế cái số đất mà để hiến đi được khoảng độ cái chiều dài nó khoảng 650 mét và rộng là khoảng độ 3 mét rưỡi, là đấy là một cái tuyến nhánh ở hồ, nên là nhân dân nên là ủng hộ. Và đến năm 2012-2019 thì thôn Yên Thắng cùng với xã thì đã hoàn thành tốt 19 cái tiêu chí của xây dựng nông thôn mới. Đến bây giờ thì chúng tôi đang củng cố là sẽ nâng cái cấp từ nông thôn mới lên đi là cái cấp hơn nông thôn mới để là người dân tu sửa và tuyên truyền nhân dân nên là sẽ là nên là cái mức cao hơn nông thôn mới.
Với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, bằng chủ trương đúng, hợp lòng dân, mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn huyện không ngừng hoàn thiện, góp phần quan trọng đưa bức tranh nông thôn mới Yên Bình thêm nhiều gam màu tươi sáng. Đặc biệt, phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Yên Bình được người dân tích cực triển khai, gắn với thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp cũng như đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ 23. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện Yên Bình đã kiên cố hóa được trên 300 km đường giao thông nông thôn với tổng giá trị trên 365 tỷ đồng, vượt trên 300% mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện. Bà Phạm Thị Lý, thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết:
Năm nay 80 tuổi mà qua con đường được như thế này là đẹp đẽ mà xinh xắn, chúng tôi là phấn khởi lắm chứ không có gì cả. Mong muốn là con đường đẹp đẽ mà sạch sẽ cho dân làng và xóm mạc mới quay ai đi cũng khen này, chúng tôi thích. Phấn khởi lắm ạ.
Với sự hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn huyện Yên Bình trong làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới sẽ là nền tảng vững chắc, góp phần quan trọng đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Bất chấp đại dịch COVID-19 vẫn chưa thể chấm dứt, chủ nhà Qatar tuyên bố World Cup 2022 sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. World Cup 2022 sẽ có 32 đội tham dự và 64 trận đấu được diễn ra. 64 cũng chính là con số sân tập mà Qatar dự định cung cấp cho 32 đội tại giải đấu này. Mỗi đội tuyển sẽ có 2 sân tập, tất cả đều làm từ mặt cỏ tự nhiên và đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất. Để đảm bảo cho giải đấu được diễn ra an toàn, chính phủ Qatar hiện đang tham khảo ý kiến của ban tổ chức, chuẩn bị thay đổi thiết kế của các sân vận động gần hoàn thành để tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe nhằm chống lại sự lây lan của COVID-19 tại các địa điểm phục vụ World Cup 2022. ban lãnh đạo câu lạc bộ Manchester City đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến pháp lý đầy cam go với UEFA sau khi tòa án trọng tài thể thao quốc tế chấp nhận đơn kháng cáo. Man City bị UEFA ra phán quyết cấm giữ cúp châu từ tháng 2 và đội bóng này đã gửi đơn kiện lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế CAS từ rất lâu. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mãi tới hôm qua, CAS mới tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ. Theo báo chí Anh, quy trình thẩm định hồ sơ này chỉ mất khoảng 3 ngày nhưng CAS chắc chắn phải cần đến 2 tháng trước khi đưa ra phán quyết chính thức về việc Man City có vi phạm luật hay không. Vì vậy, những diễn biến hấp dẫn vẫn còn ở phía trước. Liên đoàn bóng đá Anh đang thảo luận với một số liên đoàn bóng đá quốc gia tại châu Âu về đề xuất rời kỳ chuyển nhượng hè 2020 sang tháng 8 đến tháng 10. Thông thường, kỳ chuyển nhượng hè thường mở cửa từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 9, nhưng vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các trận đấu sẽ diễn ra suốt mùa hè. Giới chức bóng đá sẽ phải tính toán lại thời gian diễn ra kỳ chuyển nhượng với điều kiện không trùng thời gian thi đấu. FIFA cũng đưa ra định hướng về thời điểm có thể mở cửa kỳ chuyển nhượng với các liên đoàn bóng đá quốc gia được quyền ấn định thời điểm cụ thể. Và theo Sky Sports, các liên đoàn bóng đá tại châu Âu đồng thuận chung rằng hạn chót để đóng cửa kỳ chuyển nhượng sẽ là ngày 2 tháng 10. Ở môn quần vợt, huấn luyện viên Sir Erwin Luthi tiết lộ quá trình phục hồi chấn thương đầu gối của Roger Federer diễn ra chậm hơn so với dự kiến sau khi anh phải trải qua ca phẫu thuật hồi tháng 2. Tay vợt người Thụy Sĩ quyết định bỏ qua toàn bộ mùa giải đất nện và chỉ trở lại trên sân mặt cỏ sau khi phẫu thuật đầu gối. Tuy nhiên, dịch COVID-19 lan rộng khiến các giải đấu quần vợt trên toàn cầu bị hủy bỏ. Federer không bỏ lỡ bất kỳ giải đấu nào và quyết định phẫu thuật của anh được nhận định là đúng đắn. Dù vậy, tay vợt 38 tuổi đang gặp vấn đề với quá trình hồi phục. Theo dự kiến, Federer cần 4 tháng để hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, các giải quần vợt vẫn chưa thể trở lại, trong đó ban tổ chức Wimbledon xác nhận hủy giải. Giải đấu tay vợt Thụy Sĩ đặt mục tiêu hàng đầu trong năm không thể diễn ra, anh sẽ có thêm thời gian để hướng tới Mỹ mở rộng, khởi tranh vào tháng 9.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Dự báo thời tiết khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có lúc mưa to, trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.